trái tim cùng hướng lên. Đây là giây phút ta cùng đến đón đi, đừng nên đang đó hay hướng lên. Đây đừng nên đang lo
từ tâm hồn ta. Múa buôn vui
who would work in you. God can say thank God, xin dân lòng tin yêu lên Ngài. Bài ca mới trong tâm của con, đây là cây xin lắng hiến Ngài, yêu chân hồn thân con, để cha thương biết. Bài ca mới trong tâm của con, đời con đây xin dân hiến Ngài, yêu chân hồn thân con, để cha thương ơn thiên.
Năm vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11, chúng ta có lễ cảm tạ. Đây là ngày chính phủ Hoa Kỳ đã chọn dành ra để người dân trong nước có thì giờ nghĩ lại những điều Chúa đem đến trong đời sống cũng như trong gia đình và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về những ơn lành Chúa ban cho trong suốt một năm. Ngày lễ tạ ơn vào cuối tháng 11 là lúc nhà nông gặt hái lúa mì, cây trái và các sản vật trong đồng ruộng trước khi mùa đông tuyết giá bắt đầu. Chúng ta sống tại đây đã nhiều thập niên, nên cũng đã quen với ngày lễ tạ ơn này. Hơn nữa, vào dịp này, trường học và hầu hết các công sở đều đóng cửa, nên chúng ta được nghỉ để mừng lễ tạ ơn, để dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự quan phòng và dẫn dắt của Ngài trên gia đình chúng ta trong suốt một năm. Tuy nhiên, lễ cảm tạ năm nay không giống những lễ cảm tạ của những năm trước. Hai năm qua, đời sống chúng ta vì con virus nhỏ xíu đã bị xáo trộn và trở thành đầy dẫy, lo lắng, bất an. Mọi sự đều thay đổi, không bình an, vui vẻ như trước. Không những thế, không ai biết ngày mai đây rồi sẽ ra sao. Dịch COVID-19 này khi nào mới thật sự chấm dứt? Chúng ta tự nghĩ lễ cảm tạ năm nay có lẽ chúng ta thấy không có ơn phước gì để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Tuy nhiên nếu nghĩ lại, ta sẽ thấy rằng dù hoàn cảnh khó khăn, dù tương lai vô định, chúng ta vẫn có lý do, vẫn có nhiều điều để cảm tạ Chúa. Trước hết chúng ta được sống ở một đất nước bình an, không chiến tranh, không phải lo sợ súng đạn rủi ro bay vào nhà. Dù có những luật lệ và giới hạn phải tuân thủ, chúng ta vẫn được tự do đi lại, vẫn có thể đi làm, mua bán, thăm viếng người thân. Nhất là chúng ta vẫn được tự do thờ phượng Chúa. Ngoài ra, những người bị mất việc làm, được nhận tiền thất nghiệp, quý vị cao niên nếu không thể đi chợ nấu ăn được thì sở xã hội cũng cung ứng thực phẩm mỗi ngày. Các em học sinh dù không được đến trường vui vẻ với bạn, phải học ở nhà một mình. Trước đây khi bệnh dịch mới lan tràn, mỗi người dân trong nước được chính phủ cấp cho 1.200 Mỹ Kim. Vì chúng ta lo buồn, không biết hoàn cảnh khó khăn và bất an này bao giờ mới chấm dứt. Nhưng so với nhiều nơi khác trên thế giới, so với hoàn cảnh sống của nhiều dân tộc khác trên thế giới, chúng ta phải dâng lời cảm tạ Chúa vì dù trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn được tự do, dư dật và bình an hơn nhiều nơi trên thế giới. Để thấy rõ ý nghĩa của lòng biết ơn, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị câu chuyện thật sau đây. Ngày mai là lễ tạ ơn. Hôm nay chị Vân còn đi làm một ngày nữa rồi mới được một cuối tuần dài nghỉ ngơi với gia đình. Ngồi trên xe giữa freeway đông đúc nhộn nhịp, nhưng chị thấy thật là cô đơn. Chị nghĩ, mai là lễ tạ ơn rồi. Nhưng năm nay mình có ơn phước gì để cảm tạ Chúa đâu. Người chồng yêu dấu của chị sau 7 tháng vật vã với chứng ung thư phổi đã qua đời vào cuối tháng 3. Hai đứa con chị đang trong tuổi thiếu niên, lúc nào cũng chỉ biết có bạn bè, nói điện thoại với bạn, đi chơi với bạn. Chúng nó chẳng biết làm gì hay nói gì để an ủi mẹ. Gia đình chồng hầu như cũng quên chị rồi. Những tháng đầu, khi chồng chị mới mất, họ còn liên lạc thăm hỏi. Nhưng dần dần, ai lo việc người nấy. Cuộc sống trở lại bình thường cho mọi người, ngoại trừ cho chính chị. Mỗi ngày, mỗi đêm, chị Vân vẫn phải tranh đấu với nỗi cô đơn kinh khiếp, phải vươn lên trên niềm đau, nỗi khổ của mình để đi làm nuôi con, phải cố gắng can đảm để làm gương cho con. Mỗi lần đến ngày lễ hay dịp đặc biệt, chị khổ sở vô cùng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhung nhớ dày vò tâm hồn cô đơn của chị. Gần 20 năm lập gia đình. Đây là lễ tạ ơn đầu tiên. Chị Vân không có người chồng bên cạnh. Chị suy nghĩ không biết có nên nấu gì hay làm gì không? Nếu không làm thì tội cho con, mà làm thì tội cho chính mình. Chị Vân đang vừa lái xe vừa suy nghĩ lan man như thế, thì xe chị bị nổ lốp. May là nhờ đang kẹt xe, chị không chạy mau nên không bị mất thăng bằng và không đụng vào ai. Chị lầm thầm trong miệng. Nếu có anh Thanh chăm sóc xe cộ, thì mình đâu có bị bể bánh xe giữa đường như vậy. Quá chán nản, chị ra khỏi freeway và lết vào một cây xăng gần nhất. May cho chị đó còn là chỗ sửa xe. Chị vẫn thật ngại ngùng khi phải bước vào cái thế giới xa lạ của những người thợ máy, nơi mà từ trước đến giờ chị chưa bao giờ bước vào. Một người thợ hăng hái đến giải thích cho chị nghe về các loại bánh xe khác nhau để chị muốn chọn loại nào tùy ý. Chị Vân không hiểu bao nhiêu nhưng cũng gật đầu, làm như đã hiểu hết mọi lời anh thợ máy nói. Nhưng thấy chị Vân có vẻ ngơ ngác, không hiểu gì bao nhiêu, anh thợ máy nói, thôi, chị vào quán kia uống nước, chờ khoảng 30 phút là xe sửa xong. Chị Vân đi về hướng quán ăn, thầm than. Chúa ơi! Nếu anh Thanh còn thì đâu có vất vả như vậy. Vừa lúc đó chị thấy một người đàn bà trẻ đi đến. Một tay dắt đứa con nhỏ, tay kia đẩy một chiếc xe, trong đó có đứa bé nhỏ hơn. Chị bước lại giúp ba mẹ con, bước lên hiên tiệm ăn. Thiếu phụ trẻ nói rằng cô chờ người nhà đến đón để đưa đi bác sĩ. Hai người đứng đó một lát, người đàn bà trẻ hỏi chị Vân. Chị có gia đình không? Chị Vân đáp có, nhưng chồng chị bị bệnh qua đời gần một năm nay rồi. Chị Vân nghĩ thiếu phụ trẻ sẽ nói vài lời an ủi chị, nhưng không. Cô hỏi thêm, anh chị sống với nhau được bao nhiêu năm? 18 năm. Thiếu phụ kia lại hỏi, anh có yêu chị không? Có, yêu nhiều lắm. Chị Vân đang ngạc nhiên thì người đàn bà trẻ hỏi dồn, chị có yêu anh không? Chị Vân đáp với giọng thật buồn. Có, bởi vậy bây giờ chị mới khổ. Gần cả năm nay, chị như người dở sống dở chết. Người đàn bà trẻ lại hỏi, anh chị có con gái gì không? Có hai đứa, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 14. Người đàn bà trẻ nói, chị được sống 18 năm hạnh phúc với anh. Bây giờ còn có hai đứa con bên cạnh. Em nói thật với chị có phước hơn bao nhiêu người đó. Như em đây, chồng em ở với em chưa được 4 năm thì bỏ em đi theo người khác. Trước khi đi còn gây gổ, mắng chửi, đánh đập em rồi lấy hết tiền của em nữa. Bây giờ em với hai đứa con nhỏ không biết làm sao đi làm để sống mình với con. Lời kể lể của thiếu phụ trẻ làm chị Vân thấy mình thật là người có phước. Đúng như cô ấy nói, dù sao chị cũng còn may mắn hơn bao nhiêu người. Chị được hưởng trọn vẹn tình yêu của chồng trong gần 20 năm. Anh ra đi để lại cho chị bao nhiêu kỷ niệm đẹp với hai đứa con đã khá lớn. Không những thế, chị còn có một ngôi nhà khang trang để ở, có công ăn việc làm, có cha mẹ và anh chị em ở gần. Nhất là chị không phải mang niềm đau của người bị tình phụ. Quý hơn nữa, chị còn có Chúa và anh chị em trong đại gia đình của Chúa. Thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng đang nghĩ đời sống mình nhọc nhằn, vất vả, đầy dẫy những buồn phiền, lo lắng, có gì để cảm tạ Chúa đâu. Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn, để thấy bao nhiêu ơn phước lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong mùa tạ ơn này, thay vì nghĩ đến những gì mình không có hay là những gì mình đã mất, hãy nghĩ đến những gì mình đang có trong tầm tay và những gì mình đã được hưởng trong những năm tháng qua để rồi sống với lòng biết ơn Chúa. Có người đã nói, chúng ta không cần phải có nhiều hơn mới cảm tạ Chúa, nhưng cần cảm tạ Chúa nhiều hơn. Hãy nghĩ đến những người thân yêu đang có mặt trong cuộc đời chúng ta, người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, những đứa con, đứa cháu đang ở gần bên chúng ta. Dù những người thân yêu đó không toàn hảo như ta mong muốn, nhưng đó là những người thương yêu ta, lo lắng cho ta, đó là những người Chúa đem đến trong cuộc đời ta để đời sống thêm ý nghĩa. Hãy sống với tinh thần biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài, không chỉ trong ngày lễ tạ ơn, nhưng mỗi một ngày trong đời sống.
You are the light that is guiding.
chúc tụng Chúa. Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con, nghe hết con quá vui bên Ngài hoài, nghe hết con quá vui bên Ngài hoài, nghe hết con quá vui bên.
Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta bước vào mùa cảm tạ với nhiều bất an và lo lắng. Đại dịch chưa qua hẳn và những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn. Làm sao có thể tạ ơn giữa những khó khăn này? Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy như sau: hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta tạ ơn Ngài dù hoàn cảnh như thế nào. Nhưng làm thế nào để tạ ơn? Tạ ơn về điều gì? Có gì cho tôi tạ ơn đâu? Khi suy nghĩ về điều này, tôi thấy có ít nhất là ba điều cho chúng ta tạ ơn. Và đây cũng là lời dạy của Kinh Thánh về tạ ơn. Trước hết, tôi tạ ơn Thiên Chúa về chính bản thân của tôi. Tạ ơn Thiên Chúa về bản thân không phải là ích kỷ, nhưng tạ ơn Thiên Chúa về bản thân nói lên lòng biết ơn của chúng ta về chính con người của mình. Vua David của Do Thái ngày xưa viết: con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Đó là lý do chúng ta tạ ơn Chúa. Thân thể của chúng ta, sự sống chúng ta đang có là một huyền nhiệm, là một phép lạ mà mỗi chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Tim chúng ta còn đập, chúng ta vẫn còn hơi thở, chúng ta vẫn còn hoạt động, chúng ta có thể suy nghĩ, có thể nói, có thể nghe. Tất cả những điều đó là ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta. Có thể chúng ta không nghĩ đó là ơn lành cho đến khi chúng ta phải nằm trên giường bệnh, không còn sức khỏe bình thường. Thật ra, đặt tay lên lồng ngực, nghe tim mình vẫn còn đập là cũng đủ cho chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống quý báu này. Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta sự sống, nhưng Ngài cũng cho đầu óc suy nghĩ, ban cho chúng ta khả năng làm việc. Tất cả những gì chúng ta đang có đều đến từ Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta phải cảm tạ Ngài. Đó cũng là mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng chúng ta. Lời Chúa dạy: ta đã tạo nên dân này cho ta, họ sẽ hát ca ngợi ta. Chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa, Ngài là tạo hóa. Cảm tạ và tôn thờ Ngài là điều tất nhiên, và đó là bổn phận của con người chúng ta. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Tôi cảm tạ Chúa là vì tôi, vì Chúa đã tạo dựng tôi. Lý do thứ hai tôi tạ ơn Thiên Chúa là về những người chung quanh tôi. Thiên Chúa tạo dựng loài người chúng ta, nhưng loài người không sống một mình. Chúng ta có gia đình, có cộng đồng, có xã hội, và chúng ta sống trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội đó. Chúng ta có nhau và chúng ta cần nhau. Không ai có thể sống một mình trên trần gian này. Vì vậy chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta có nhau. Sứ đồ Phaolô khi viết thư cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất đã viết: chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Cảm tạ về anh em, cầu nguyện cho anh em, đó là điều vị sứ đồ đã làm, và đây cũng là điều mỗi chúng ta nên làm và phải làm. Tạ ơn Thiên Chúa về những người quanh ta. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về người vợ, người chồng của mình. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về con cái, về cha mẹ, về những người thân yêu quanh ta. Có thể có những người làm cho ta buồn phiền, nhưng chúng ta cũng nên tạ ơn Thiên Chúa về những người đó, vì chính họ giúp chúng ta trưởng thành. Họ là những khí cụ mà Thiên Chúa dùng để rèn luyện chúng ta. Có những người vợ, người chồng không sống hòa thuận với nhau, coi nhau không ra gì, cho đến khi một người mất đi, lúc đó mới ân hận, nuối tiếc là mình đã không quý những gì mình có. Chúng ta cần tạ ơn Thiên Chúa về người vợ, người chồng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và sống với nhau trong yêu thương, hài hòa, để không có gì phải ân hận khi một người ra đi. Tôi tạ ơn Thiên Chúa về bản thân của tôi. Tôi tạ ơn Thiên Chúa về những người quanh tôi. Và sau hết, tôi tạ ơn Thiên Chúa về món quà quý giá Thiên Chúa ban cho tôi. Món quà quý giá Thiên Chúa ban cho chúng ta là gì? Kinh Thánh dạy, cảm tạ Đức Chúa Trời vì món quà của Ngài không tả xiết. Món quà không tả xiết hay món quà không bút mực nào có thể mô tả được là Chúa Giê-xu. Tại sao Chúa Giê-xu là món quà không tả xiết? Chúa Giê-xu là món quà không tả xiết vì đó là điều quý nhất Thiên Chúa có thể ban cho nhân loại. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 dạy như sau. Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi ban con duy nhất của Ngài, để ai tin người con ấy sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng. Chúa Giê-xu là món quà không tả xiết vì Ngài là người con duy nhất của Thiên Chúa. Con duy nhất có nghĩa là Ngài là đấng độc nhất vô nhị, không ai giống như Ngài. Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa đã mang thân xác con người. Ngài là đấng thần nhân, Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là người. Con duy nhất là như vậy. Chúa Giê-xu phải mang thân xác con người để có thể chết thay cho con người. Và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mới có thể cứu con người. Ngài là món quà không buốt mực nào tả hết. Chúa Giê-xu cũng là món quà không tả xiết vì nhờ Chúa Giê-xu con người không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng. Hư vong là án phạt cho con người, là trầm luân, là đời đời bị ngăn cách với Thiên Chúa. Sự sống vĩnh hằng chẳng những là đời sống phước hạnh trong tương lai, nhưng cũng là đời sống có ý nghĩa ngay trên trần gian này. Cả hai điều, không bị hư vong và sự sống vĩnh hằng, đều đến từ món quà Giê-xu khi chúng ta đưa tay ra tiếp nhận món quà đó. Chúng ta tiếp nhận món quà này khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, tin rằng Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội chúng ta, chuộc tội cho chúng ta. Sau mùa cảm tạ là mùa Giáng sinh, kỷ niệm ngày Chúa cứu thế giáng trần, ngày Thiên Chúa ban cho con người món quà không tả xiết. Chúng ta cần tạ ơn Thiên Chúa và với đức tin mở rộng tâm hồn tiếp nhận món quà không tả xiết này.
Ngài đã tin yêu. cao cả, vĩ đại vượt lên trên tất cả. Chúa cũng đón xem đến mỗi một chúng ta. Thật, Chúa là chốn nương thân. Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi héo hắt. Chúng con đặt niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa luôn.
Yeah.